Thưa quý vị và anh chị em, chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về những điều mà hội thánh chúng ta, tại sao chúng ta có mặt ở đây, tại sao chúng ta tồn tại trong cái chỗ như thế này. Giả sử quý ông bà anh chị em, giả sử chiều hôm nay quý vị lên máy bay đến một vùng đất xa xôi nào đó, ví dụ như Nam Cực chẳng hạn. Tại đó không có wifi, tại đó không có internet, không có sóng điện thoại, không liên lạc được với ai hết. Quý vị phải từ giã gia đình để đi. Nhưng mà trước khi từ giã, hãy hình dung điều này. Quý vị có một chút thời giờ để có thể dặn dò một điều gì đó với những người thân ở trong gia đình mình. Trước khi đi, thì quý vị dặn điều gì? Dặn dò điều gì những người thân trong nhà? Giữ sức khỏe. Điều gì nữa? Nói lớn lớn là tôi đứng xa tôi không nghe. Ôi, thương nhau, chăm sóc nhau. Yes, chúng ta có thể có những lời dặn dò như vậy. Có lẽ quý vị không rơi vào cảnh đó, vì bây giờ đâu cũng có cell phone. Nhưng mà dù quý vị có dặn dò người nhà mình điều gì, thì cái điều mà chúng ta dặn dò đó là một điều quan trọng. Nếu chúng ta từ giã như gia đình, người thân rồi đi, điều đó hết sức là quan trọng khi chúng ta dặn dò. Đó cũng là điều mà Chúa Giê-xu khi Ngài ở trên trần gian này, Ngài chuẩn bị về trời. Trong khoảnh khắc cuối cùng của Chúa Giê-xu ở giữa vòng các môn đệ, Ngài dặn dò họ lời cuối cùng. Ngài nói với họ mạng lệnh. Và lời cuối cùng đó, mạng lệnh đó được chép trong Kinh Thánh. Và tôi tin rằng điều đó phải là một trong những điều quan trọng cho nhân sự của Chúa. Do đó những người theo Chúa và là hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có trách nhiệm phải nghe lời dặn dò đó và sống cho cái mạng lệnh đó của Đức Chúa Trời. Vậy thì cái mạng lệnh đó là gì? Trong bài giảng của tôi hôm nay có 4 câu hỏi đặt ra và có những câu trả lời từ trả lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất đó là Chúa muốn hội thánh Chúa làm gì? Tôi muốn đặt câu hỏi này với quý ông bà anh chị em, giống như là Chúa cũng nói với những người ở lại khi Chúa từ giã họ đó. Thì dĩ nhiên từ đó cho đến nay, những người vẫn còn ở lại đây, cái câu hỏi này Chúa đặt cho chúng ta. Và câu trả lời đó là Chúa muốn hội thánh của Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm. Quý vị mở ra trong Công vụ Sứ đồ đoạn 1 mà chúng ta vừa đọc qua với nhau. Cố gắng có Kinh Thánh thì quý vị theo dõi thì sẽ dễ hơn cho quý ông và anh chị em. Ở trong câu 1 cho đến câu số 3 trong Công vụ Sứ đồ đoạn 1 chép như thế này. Đây là lời của tác giả ba rằng: Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất của ta từng nói về Đức Chúa Giê-xu, việc Ngài đã làm và đã dạy từ ban đầu. Theophile, quý ông và anh chị em nhớ điều này, rằng khi chúng ta đọc sách của Luca thì cũng có một câu tương tự thế này: Hỡi Theophile. Vì vậy cho nên Luca và Công vụ Sứ đồ là cùng một tác giả gửi cho một người tên là Theophile. Và trong sách thứ nhất đó, trong sách thứ nhất của ông đó là cái sách Luca. Và bây giờ tiếp theo là sách Công vụ Sứ đồ. Vì vậy cho nên ông nói như thế này: Đức Chúa Giê-xu đã làm mọi việc như vậy. Và câu số 2 rằng: Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ về điều Ngài, những sứ đồ là những người mà Ngài đã chọn. Và câu số 3: Sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, Ngài phán bảo những sự về Đức Chúa Trời. Những câu Kinh Thánh này thì bảo rằng đây là cái giai đoạn cuối trước khi sau khi Chúa Giê-xu phục sinh. Ngài còn mấy chục ngày ở với các sứ đồ. Ngài cố gắng làm, Ngài dạy họ, Ngài điều quan trọng của Chúa đối với các sứ đồ hội thánh đó lúc bây giờ đó là những người theo Ngài phải đứng vững trong đời sống đức tin. Đó là từ câu 1 đến câu 3 cho chúng ta thấy điều đó. Câu 7, câu 4 để trở đi đó, thì câu 4 đến câu 7 thì Chúa bảo họ rằng bây giờ đây là cái khoảnh khắc cuối cùng, có thể là một vài phút cuối cùng trước khi Chúa được cất lên ở tại trên núi Olive. Ở trong câu số 4 chép như thế này: Bởi lúc ấy lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha ta đã hứa, là điều các ngươi đã nghe như nơi ta. Và câu số 5 rằng: Vì chăng răng đã làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nghĩa là Chúa bảo họ thế này: Bây giờ khi ta rời, các ngươi phải ở tại đó và chờ đợi điều Cha ta đã hứa, là Đức Thánh Linh. Và trong khi Chúa nói như vậy, thì các môn đồ cái tâm trí vẫn ngẩn ngơ, họ không để ý đến gì đó. Cũng giống như quý vị mà tôi đứng đây tôi giảng mà nhiều người bắt đầu nghĩ chỗ khác vậy đó. Ý họ đó thôi, tức là trong khi Chúa nói với họ này, các con phải ở trong thành, phải chờ điều tra để hứa, đó là cái Đức Thánh Linh, bởi vì dân là phải bắp tên cho các ngươi bằng, có mọi người bằng nước, nhưng mà các ngươi đó sẽ được phép bắp tên bằng Đức Thánh Linh. Nói như vậy thì họ lơ ngơ trong tâm trí, họ lọ nghĩ đến đâu, cho nên ở trong câu số 7 chết như thế này. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa lập lại nước Israel chăng? Quý vị thấy không? Tức là hai cái đề tài nó không dính dáng gì nhau hết, mà họ nói rằng cái trong tâm trí họ nghĩ rằng Chúa đã sống lại, bây giờ đó thì có lẽ là lúc mà lập lại nước Israel vững vàng, đánh đuổi quân La Mã khỏi đất nước của mình. Họ suy nghĩ như vậy, nói rằng thôi bây giờ đó là lúc mà có lẽ là trong thời điểm này, đúng không? Thì Chúa sẽ trả lời sao họ? Cái câu nói rằng có phải lúc này là lúc mà lập lại nước Israel không? Ngài nói no, kỳ hạn và ngày giờ đó là chuyện mà cha có quyền tự quyền quyết định lấy, đó là việc các ngươi không cần phải quan tâm. Thế thì quan tâm điều gì? Nếu không phải quan tâm chuyện đất nước, không phải quan tâm chuyện độc lập thì quan tâm điều gì? Vậy thì có điều gì là quan trọng? Và câu số 8, đấy là điều mà Chúa Giêsu nói với họ, đó là đừng quan tâm chuyện độc lập, đừng quan tâm chuyện mà đánh đuổi ngoại xâm, đừng quan tâm đến vấn đề chính trị. Bây giờ đó là cái điều các ngươi quan tâm, thì quan tâm điều gì? Câu số 8, Chúa nói như thế này: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Và đây là điều quan trọng, đây là điều mà Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài cất lên, Ngài bảo với tất cả những người theo Chúa từ đó đến ngày hôm nay rằng, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì hãy nói về Chúa cho những người khác, hãy rao giảng phúc âm về Chúa cho người khác. Vậy thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống họ chưa? Chúng ta biết rằng vài ngày sau thì Đức Thánh Linh đã giáng xuống họ. Và bây giờ tôi hỏi quý ông bà anh chị em rằng, hội thánh từ đó đến nay Đức Thánh Linh đã giáng xuống con cái Chúa chưa? Yes, tất cả những người chúng ta đã tiếp nhận Chúa, chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống. Vì vậy cho nên cái câu này, câu kinh thánh này, chúng ta phải biết một điều là tôi làm giấu cái chữ đó làm chứng, tôi muốn nhấn mạnh điều đó thôi, rằng nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, chúng ta đã nhận Chúa rồi thì chúng ta làm gì? Hãy làm chứng về Chúa cho những người, cho thế gian, cho những người chưa biết Chúa. Làm chứng là gì? Làm chứng là nói với người khác rằng tôi đã trải qua điều đó, tôi đã kinh nghiệm điều đó, tôi đã tiếp nhận Chúa và bây giờ tôi được cứu. Đó là làm chứng. Làm chứng không có nghĩa là chúng ta nói về kinh nghiệm của người khác, mà kinh nghiệm của chúng ta. Chúng ta có thể kể việc này việc kia của người khác, nhưng mà chính tôi đã được cứu. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy hiểu điều này: nếu quý vị chưa tiếp nhận Chúa, quý vị không làm được điều đó. Một người chưa tiếp nhận Chúa không thể làm chứng về Chúa, bởi vì người đó chưa có thể nói về Chúa được. Cho nên làm chứng về Chúa là nói cho người khác biết về kinh nghiệm, về niềm tin của chúng ta. Và tôi tin rằng cái lời này không phải là chỉ cho hội thánh đầu tiên, các sứ đồ, mà trải hội thánh trải qua bao nhiêu đời, và vì vậy trong hội thánh của chúng ta. Ở câu kinh thánh khác, ở trong Matthew đoạn 28, cách chép của Matthew rằng đây là cũng khoảnh khắc cuối cùng của Chúa tại trên núi Olive trước khi Ngài cất lên. Thì kinh thánh nói về đây là một đại mạng lệnh, và ở trong phần đầu của câu số 19 nói rằng: vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Bản cũ của chúng ta đó thì dịch rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh và làm phép bắt tên cho họ. Nhưng mà đúng ra thì make disciples all nations, tức là làm cho tất cả những người khác ở trên thế giới trở thành môn đệ của Chúa. Nói cách khác là chúng ta là môn đệ, chúng ta là những người mà đã theo Chúa, thì phải làm thế nào để người khác trở thành môn đệ. Một môn đệ đó chỉ có thể làm cho người khác trở thành môn đệ khi chính mình là môn đệ. Vì vậy cho nên Chúa bảo rằng hãy đi nói với người khác về Chúa. Một câu khác ở trong kinh thánh, ở trong Mác đoạn số 15, đoạn 15 câu số 16, đây là lời của Chúa Giêsu được chép nên này: Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và mạng lệnh đó dĩ nhiên quý ông bà anh chị em, nó không chỉ dành cho các môn đồ đầu tiên, trong không phải là cho hội thánh đầu tiên, nhưng mạng lệnh đó nó xuất qua cõi lịch sử mấy ngàn năm, và cho đến ngày hôm nay sở dĩ chúng ta ngồi lại được đây đó là tại vì chính cái mạng lệnh đó. Nếu chúng ta biết Chúa đó là tại có cái mạng lệnh đó. Nếu chúng ta được cứu đó cũng có nhờ mạng lệnh đó. Có một người nào đó đã vâng lời Chúa ra đi. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mạng lệnh đó cho tất cả công dân của Đức Chúa Trời. Bây giờ Tôi muốn nói điều này với quý ông bà, anh chị em. Thông thường đó, chúng ta là một người Việt Nam, rồi chúng ta ở trong cộng đồng Tin Lành người Việt Nam ít, chúng ta đến đại hội thánh nhỏ, chúng ta cứ nghĩ mình nghèo, cho nên cái chuyện mà truyền bá đạo Chúa đó là việc của hội thánh Mỹ, đúng không? Và khá người đó, nhiều người đó chúng ta đã tin Chúa nhờ hội thánh Mỹ, và hội thánh Mỹ đã làm điều đó. Nhưng mà có phải cái mạng lệnh này chỉ dành cho hội thánh người Mỹ không thôi? Có phải không? No. Có phải chỉ dành cho người hội thánh Đại Hàn thôi không? Bởi vì chúng ta biết hội thánh người Đại Hàn rất là mạnh mẽ, chúng ta cũng trầm trồ họ, nhưng mà có phải là cái mạng lệnh này cho họ thôi không? No. Mà cho chúng ta, cũng cho chúng ta nữa, và điều đó cũng có nghĩa là cho hội thánh Baptist Forward tại đây. Đó là điều mà tôi không hoàn toàn không nghi ngờ, và đó là lời của Đức Chúa Trời cho tôi và quý ông bà anh chị em. Cho nên tôi nói học điều này với quý vị để thấy rằng chúng ta có trách nhiệm bằng mọi cách làm chứng về Chúa Giê-xu và rao truyền danh Chúa cho những người hư mất. Quý vị amen điều đó không? Nếu quý vị nói amen điều đó có nghĩa là quý vị biết rằng cái mạng lệnh đã thuộc về mình, đúng không? Còn sẽ ai mà không nói amen, quý vị sợ. Nhưng mà anyway, một khi quý vị đã có Chúa trong đời sống và đã thuộc về toàn lệnh, đã thuộc về mỗi người của chúng ta. Vì vậy cho nên một trong những điều mà chúng ta phải làm, quý ông bà anh chị em, làm cho những người khác biết về Chúa. Bây giờ câu hỏi thứ hai tôi đặt ra đó là: thế thì bây giờ rao truyền ở đâu? Chúng ta biết đó, có các nhà giáo sĩ mà họ đi các nước trên thế giới, họ về họ kể và họ làm chứng lại, chúng ta thấy nó sùng sục trong lòng cái nỗi yêu thương những người khốn khó đó. Và chúng ta nghĩ rằng bằng cách nào đó mình đi ra, đi tới châu Phi, đi tới Campuchia, đi tới Đại Hàn, đi tới Việt Nam hoặc một số những nơi mà xa xôi nào đó. Và điều đó là điều rất quý và đáng quý. Tuy nhiên, đây là cái chiến lược của Chúa Giê-xu cho hội thánh của Ngài. Ở trong câu số 8, chúng ta đọc trở lại câu số 8. Tôi làm dấu câu số 8 để quý vị thấy thế này. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng. Right? Chứ bây giờ mình nói về Chúa cho người khác, bắt đầu từ đâu? Từ thành Jerusalem, rồi sau đó lan ra Judea, lan ra Samaria và cho đến cùng trái đất. Tức là nó có một cái vòng tròn, có một cái vòng tròn giống như là một cái viên sỏi mà chúng ta thảy xuống cái hồ vậy. Vòng tròn nó bắt đầu nó lan ra, và đó là cái chiến lược của Chúa Giê-xu. Ngài bảo rằng mỗi hội thánh của Đức Chúa Trời, mỗi cá nhân nữa phải bắt đầu từ Jerusalem. Why Jerusalem? Why Jerusalem? Chúng ta biết câu chuyện của chúng ta, cái bối cảnh lịch sử như thế này. Jerusalem là nơi mà các môn đồ được cứu, nơi mà các môn đồ kinh nghiệm được Đức Thánh Linh, nơi mà hội thánh đầu tiên được thành lập, là cái chỗ tốt nhất để bắt đầu làm chứng về Chúa. Nơi nào hội thánh bắt đầu tại đó, nơi nào có con cái Đức Chúa Trời ở đó, nơi nào mà ta có những kỳ kinh nghiệm về Chúa thì đó là cái chỗ tốt nhất để bắt đầu làm chứng về Chúa. Thế thì Jerusalem là cái chuyện mà học thành phố ở bên tận bên Trung Đông, có phải là chỗ mà bây giờ chúng ta muốn làm chứng, chúng ta tới đó để bắt đầu không? Ai đi Jerusalem rồi? Có một số người đi Jerusalem rồi. Quý vị tới đó làm chứng phải không? No, mình tới đó để thăm thôi, tới đó để chụp hình thôi, tới đó để coi thôi. Nhưng mà Jerusalem, vậy thì Jerusalem của chúng ta là đâu và hội thánh là đâu? Tôi có một vài cái bản đồ mà tôi nghĩ rằng tôi cách đây vài tuần tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, và tôi muốn chia sẻ là bản đồ này. Đây là cái bản đồ của hội thánh. Bản kỹ thuật giúp giùm sư. Đây là cái bản đồ về cái địa chỉ của hội thánh ở tại vùng Haltom. You see that? I want to see that. Không có trên này, cho nên tôi rất tiếc với ông bạn cho em. Quý vị có thể nhìn ra phía sau. Bây giờ có rồi. Yeah, đây là hội thánh của chúng ta. Tôi tạm gọi đây là hội thánh của chúng ta. Đây là cái bản đồ mà quý vị nhìn thấy. Cái phía bên đó là cái, thế này thì Google thôi. Quý vị sẽ thấy nó dễ. Mỗi lần quý vị ai ở xa muốn tìm thì lên Google để thì nhìn thấy. Đây là hội thánh của chúng ta. Jerusalem đó, của hội thánh Forward đó, có phải là Dallas không? Có phải là Garland không? How about Houston? No. Ở chỗ này nè, tôi muốn cái hình thứ hai. Và cái chỗ này nè, tức là ở trong vùng Houghton, đi xa một chút xíu nữa, đó là rộng hơn một chút xíu. Và đi rộng một chút xíu nữa, tôi có vẽ cái hình này, rộng cái hình thứ ba như vậy để cho bạn cho em hình dung nó điều thế này. Hội thánh của Chúa tại nơi đây là Jerusalem, và những cái thành phố kế tầng Houghton City, Keller, Richmond Hill, rồi Richmond Hill, rồi Forward, tức là những cái chỗ lan rộng chung quanh chúng ta. Và đây là nếu mà theo chiến lược của Chúa Giêsu đó, thì bắt đầu từ nơi hội thánh tọa lạc. Và vì vậy cho nên cái mạng lệnh này Chúa Giêsu ngày xưa cho hội thánh đầu tiên và cho chúng ta ngày hôm nay, Ngài không thay đổi kế hoạch này. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta ước ao có thể gửi người đi ra đi để có thể hầu vì Chúa nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta có thể ủng hộ nhiều người ra đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng phải bắt đầu từ đây, hội thánh Forward bắt đầu từ đây. Từ đây những nhiều năm trước và bây giờ và mãi mãi về sau, bao giờ hội thánh Forward chúng ta vẫn còn tọa lập tọa lạc nơi đây, thì lúc bây giờ chúng ta có trách nhiệm này đối với cộng đồng chung quanh của chúng ta. Cộng đồng này phải biết rằng tại đây có một hội thánh của Đức Chúa Trời. Cộng đồng này ở chung quanh chúng ta phải biết rằng tại đây hội thánh này có được nhiều người được biến đổi. Và cộng đồng tại đây phải biết rằng tại hội thánh đây có nhiều người được có phúc âm của Đức Chúa Trời. Có nhiều người trong cộng đồng chung quanh Việt Nam, khu Việt Nam của chúng ta tại nơi đây, có rất là nhiều người. Quý vị biết rằng trong nhiều năm vừa qua, khá nhiều người Việt Nam của chúng ta, nhiều tiểu bang khác đến từ vùng này. Và nếu họ ở trong đây, họ biết rằng tại đây có một hội thánh của Đức Chúa Trời, tại đây có phúc âm của Đức Chúa Trời, và tại đây có những cuộc đời được biến đổi, tại đây có những cái chỗ, cái người mà họ có thể nương cậy, dựa vào. Vài tuần trước đây tôi có một cú điện thoại của một ông, đó là ông Randy, là ông là giám đốc của Life Care Center. Có lẽ nhiều người biết đây là cái chỗ ở chỗ Markham, cái đường mà cách chúng ta khoảng chừng vài phút. Mấy năm trước cái mỗi Giáng sinh thì chúng ta tới đó tặng quà, hát nhạc Giáng sinh này kia. Ông gọi cho tôi, ông nói rằng ông muốn gặp tôi. Thì tôi hỏi ông làm gì. Ông bảo rằng ở trong đó có một số những người Việt Nam lớn tuổi nằm ở tại đó, đôi khi họ cần thông dịch, đôi khi họ cần thăm mà không có ai thông dịch thăm, và ông cảm thấy khó khăn, ông muốn ông gặp tôi. Và trong tuần vừa qua, sau vài tuần thì lưu bu vừa qua tôi gọi lại ông, thì nói chuyện với ông bảo rằng là đó có, tôi hỏi rằng ông biết ông có nhiều người da vàng của chúng ta cho nên ông không biết người nào Việt Nam nào không, thì tôi nói với ông là ông cho tôi biết cái last name của họ đó, thì tôi có thể biết đó là người Việt Nam hay không. Nếu trường hợp những người lớn có lẽ họ không thay đổi last name, nếu trường hợp họ không phải là người có gia đình là người Mỹ hoặc là giống dân khác, thì ông cho tôi biết đó là một bà tên Lee, L-E tức là Lê đó, họ Lê, một người ấy là V-U, đó là họ Vũ. Thì khi mà nói như vậy thì chúng ta biết là người Việt Nam. Và ông nói với tôi có một số người như vậy, và ông bảo rằng ở tên đó họ rất là đơn chiếc, họ bệnh, họ già, và một vài người nằm ở cái khu mà hiện nay có một, trong cái khu đó nó có nhiều cái vùng khác nhau, cho nên một cái vùng mới là một số người đang bị quarantine, là tại vì tại đó hiện nay có COVID. Tôi nói với ông là tôi sẽ đến thăm. Ông nói thì tôi hỏi ông là có phải lấy hẹn không hoặc thế nào. Ông nói không cần lấy hẹn gì hết, nếu tôi đến thăm nó có thể gặp ông. Và ngày hôm thứ sáu vừa rồi tôi đến, khi tôi bước vào đó thì cái người mà tiếp tân đó thì hỏi tôi, thì tôi nói rằng tôi muốn đến thăm. Hỏi tôi thăm ai thì nói tôi chỉ thăm một vài người Việt Nam. Tôi nói tôi là mục sư, vì vậy cho nên tôi nói chuyện với ông Randy và tôi muốn gặp ông Randy. Và có một người khác ra thì bảo không được, bây giờ cả cái khu vực đó bị quarantine là tại vì có nhiều người bị COVID ở trong cái khu đó, cho nên tất cả đều quarantine. Họ không cho tôi vào. Vì vậy cho nên thì tôi nói rằng thôi được, nhắn lại giùm với ông Randy là nếu cần thì ông gọi lại tôi. Vì vậy tôi không đến được thăm họ, cho nên tôi ra về. Tôi ra về và tôi nghĩ đến cuộc đời của những người Việt của chúng ta ở chung quanh. Trong những cái khoảnh khắc như thế này, họ không có chỗ để họ nghĩ đến nương tựa. Hội thánh của Đức Chúa Trời có thể là một cái chỗ họ mong đợi, không quý ông bà anh chị em. Chúng ta có trách nhiệm việc đó. Chúng ta có trách nhiệm đối với những người chung quanh của chúng ta. Đến một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta nghĩ về rằng mình đã bay nhảy, mình làm ăn, mình giao lưu, liên hệ với bao nhiêu cơ quan, những nhân vật khác. Nhưng mà đến một lúc nào đó, rút lại, chúng ta nghĩ rằng phải có một chỗ nào đó chúng ta cảm thấy yên lòng để có thể được chăm sóc. Hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây phải làm điều đó, và đó là Jerusalem của chúng ta. Tôi không biết chúng ta sẽ làm được gì. Tôi biết rằng trong nhiều năm qua chúng ta cố gắng cách này cách khác. Dĩ nhiên chúng ta làm có lúc được lúc không, nhưng mà điều quan trọng tôi ước ao đó là nó cấy vào lòng quý ông bà anh chị em khát khao rằng bằng cách này hay cách khác, chúng ta mỗi cá nhân và hội thánh của Đức Chúa Trời phải là những cái chỗ, những người mà những người ở trong những hoàn cảnh như vậy chưa biết Chúa, họ dựa vào cộng đồng của chúng ta, Jerusalem của chúng ta là tại nơi đây. Cho nên hãy nhìn ra chợ nguyên lợi. Đi đến Việt Nam Plaza, những người Việt trong vùng Chúa giao cho, quý vị nghĩ giao cho ai? Phải hội thánh Mỹ không? Tôi nghĩ rằng họ là những người tuyệt vời mà chúng ta đáng phải học họ. Nhưng trước hết, khi chúng ta tại đây có một hội thánh mấy chục năm rồi hình thành, có cơ ngơi tất cả, chúng ta không nợ nần, chúng ta vẫn có thể làm được điều đó. Cho nên tôi ước ao rằng những người Việt trong vùng không phải giao cho người Mỹ, người Đại Hàn, người Mễ hay thậm chí người Miến Điện này đâu, mà cho tôi và quý ông bà anh chị em, cho hội thánh Việt Nam. Và khi nói đến Jerusalem, tôi nói đến Jerusalem của cá nhân quý ông bà anh chị em, là những người chúng ta đó. Mỗi người chúng ta đều có một Jerusalem, cái chỗ bắt đầu của chúng ta. Điều đó bắt đầu từ cái chỗ chúng ta đang ở, trong căn nhà của chúng ta. Những người chưa biết Chúa ở trong gia đình của chúng ta, những người đang làm việc với chúng ta, những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày họ chưa biết Chúa. Đó là Jerusalem mà chúng ta có thể bắt đầu. Trong một bài giảng tôi nghe về mục sư Trần Trọng Nhan bảo rằng thường đó là bây giờ thì dịch bệnh rồi, nhưng mà nhiều năm trước khi mà tổ chức cái những chương trình short term mission mà ví dụ đi ra nước ngoài chỗ này chỗ kia 5-3 tuần hoặc là 2-3 tuần như vậy, và rất là nhiều người đi rất là phấn chấn đi và kể về những cái câu chuyện rất là hào hùng tại nơi đó, rất là muốn đi tham gia truyền giáo, nhưng mà không bao giờ nói với người bên cạnh mình về Chúa, không bao giờ cầu nguyện cho những người mình gặp hàng ngày, những người hư mất về Chúa. Ôi quý ông bà anh chị em, hãy đi ra nhưng bắt đầu từ Jerusalem. Hãy ước mơ làm một nhà truyền giáo, được sai đến những buôn làng xa xôi ở phía châu, ở nhưng mà hãy bắt đầu sống, hãy bắt đầu chia sẻ, bày tỏ Chúa trong gia đình của mình, chỗ làm của mình, những người chúng ta có cơ hội tiếp xúc. Cho nên tôi kết thúc điều này và chia sẻ với ông bạn cho em một điều rằng khi đi chợ, nhìn thấy người Việt Nam, họ là Jerusalem của chúng ta. Khi đi ăn sinh nhật, bạn bè, nhìn thấy gia đình, những người chưa biết Chúa, đó là Jerusalem của cá nhân chúng ta. Khi đi làm, gặp người chưa tin Chúa, đó là Jerusalem của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta đều có một Jerusalem nào đó. Quý ông bà anh chị em biết Jerusalem của mình ở đâu chưa? Tôi có một cái ước ao đó trong lòng tôi, đó là tôi cầu nguyện cho một vài người chưa tin Chúa mà tôi biết. Trong vài năm qua tôi cầu nguyện cho một người mà có lẽ nhiều người trong hội thánh biết. Tôi cầu nguyện cho ông nhiều. Về tôi ước ao trong mùa dịch thì thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại nói chuyện với ông, rồi bắn một lúc tôi cũng lưu bu rồi cũng quên gọi cho ông. Trong vài tuần trước tôi gọi lại cho ông tôi nói chuyện, thì tôi nói rằng ô lâu quá không gọi anh, bây giờ tôi muốn gọi lại nói chuyện. Ông nói rằng tôi cũng muốn nói chuyện với mục sư lắm, nhưng mà con gái của tôi đó là một tín hữu, con gái của tôi nó là mục sư bận lắm, đừng gọi ông. Tôi nói no, điều đó sai, tôi bận để có những cuộc nói chuyện như nói chuyện với anh. Cho nên quý ông bà anh chị em đừng giấu người thân của mình, đừng tìm cách giấu với những người chưa tin Chúa của mình, bởi vì sẽ có một lúc nào đó, nếu chúng ta tôi vừa nói với quý ông bà anh chị em về anh Trần Đức Tâm gì, bác sĩ bảo anh thì có thể sống từ 2 tháng đến 5 tháng nữa. Chúng ta nghĩ ôi tội nghiệp quá, nhưng mà chúng ta thì sao? Nhiều lắm sống từ 2 năm đến 5 năm nữa, hoặc nói cách khác, quý vị sống từ 20 năm đến 50 năm nữa, rồi chúng ta cũng ra đi. Cho nên không cần giấu những người thân của mình trong những cơ hội như vậy. Cho nên tôi khuyên quý ông bà anh chị em rằng hội thánh phải bắt đầu từ Jerusalem tại đây, và mỗi người thì chúng ta bắt đầu Jerusalem bằng từ những người chung quanh. Quý vị có dám amen điều đó không? Hãy nghĩ đến điều đó và thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ đặt điều đó trong lòng của chúng ta. Câu hỏi thứ ba, vậy thì ai là người sẽ đi rao truyền phúc âm? Câu trả lời đó là tôi và quý ông bà anh chị em, những người đã tin nhận Chúa. Nếu chúng ta chưa như tin nhận Chúa, chúng ta chưa làm việc này. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã tiếp nhận Chúa, chúng ta làm. Cho nên người ta bảo rằng ai truyền giảng phúc âm, có phải là giáo sĩ không? Đúng. Mục sư đúng không? Đúng. Những người trong nhân viên trong ban truyền giảng phải không? Đúng không? Đúng. Nhưng mà tất cả mọi con cây Chúa, Jerusalem đó, Quý ông bà anh chị em biết ở trong công vụ sứ đồ đó, Jerusalem hàng ngàn người tin Chúa qua lời giảng của các sứ đồ. Và vì vậy cho nên khi Jerusalem phát triển lớn thì người ta thấy rằng cái lời giảng đã tới tận Phi-rơ, ông Giăng và các sứ đồ khác, chứ đâu có phải đến từ của tín hữu đúng không? Và nhiều người nghĩ rằng, ồ như vậy là chỗ nào bảo rằng tín hữu phải đi giảng đạo? Jerusalem phát triển mạnh. Và Kinh Thánh chép như thế này ở trong công vụ sứ đồ đoạn 8. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn 8 thì bảo rằng khi Jerusalem phát triển rất là mạnh rồi đó, thì bắt đầu có khủng bố xảy ra, bắt bớ xảy ra. Và vì vậy cho nên trong đoạn 8 chép về việc đó như thế này. Ở trong câu số 1, câu số 1 chép rằng Sau-lơ vốn ưng thuận về việc Ê-tiên chết, tức là nếu quý vị biết câu chuyện đó là chấp sự Sau-lơ bị giết, và Sau-lơ, xin lỗi, chấp sự Ê-tiên bị giết, và cái ông Sau-lơ là một cái thanh niên trẻ đó, nổi máu lắm, anh này rất là khát máu, vì vậy cho nên anh bắt bớ hội thánh, bắt bớ về việc đó và bảo rằng khi mà Sau-lơ vốn ưng thuận việc Ê-tiên bị giết, tức là muốn cha nó bị chết đi, và phần sau đó chép thế này: trong lúc đó hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ các sứ đồ còn hết thảy tín đồ phải chạy loạn trong miền Giu-đê và Samari. Đây là cái hình ảnh của một hội thánh tan nát khi mà hội thánh bị bắt bớ. Rồi điều gì xảy ra nữa? Ở đọc sau đó quý vị thấy thế này, ở trong câu số 4: vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, họ làm gì? Những người mà đi từ nơi này đến khác tan lạc, quý vị nghĩ là họ đến họ làm gì? Họ truyền giảng tin lành ai? Mấy ông sứ đồ phải không? No. Cái người mà đi từ nơi này đến nơi khác đó, người mà tan lạc đó, ở trong câu số 1. Câu số 1 bảo là họ tan lạc Giu-đê và Samari. Và những người tan lạc đó họ chạy nhiều nơi, và mỗi nơi họ đến là họ truyền giảng tin lành. Điều này có nghĩa gì? Không phải chỉ có sứ đồ mà thôi. Mục sư giảng đạo điều đó đúng, nhưng mà điều đó không phải chỉ mục sư nói về phúc âm mà thôi, mà tất cả mọi con cái Chúa phải giảng đạo. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, rao truyền phúc âm mà bày tỏ Chúa cho người khác đó là những người ngồi trong hàng ghế, những hàng ghế trong nhà thờ này, quý ông bà anh chị em và tôi muốn đặt cái gánh nặng trong quý ông bà anh chị em đừng sợ, nhưng mà bởi vì đó là cái trách nhiệm mà Đức Chúa Trời Ngài tin cậy chúng ta, Ngài giao phó chúng ta. Cho nên tất cả mọi người chúng ta bằng cách này cách khác, quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời muốn qua đời sống của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua cách này cách khác của chúng ta, Đức Chúa Trời, những người khác thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên hãy ghi nhận mạng lệnh này là dành cho mỗi người trong chúng ta. Quý vị, có nhiều người biết rằng, ồ tôi ở nhà suốt ngày cứ nấu ăn nấu uống, chạy vô ra cái vườn không có gặp ai đâu mà nói về Chúa. Ồ bây giờ đó rất là dễ, quý ông bà anh chị em cầm cái miếng nhỏ nhỏ đen đen trên tay lên, quý vị có thể nói với người bên kia thế giới. Chúng ta có thể, tôi bên kia thế giới tôi có nghĩa là bên Việt Nam đó. Quý vị đừng có hiểu lầm tôi. Quý vị có thể gọi ở mọi nơi, có thể nói về Chúa. Tôi biết là có một vài người mẹ ở đây á, khi con mình ở Việt Nam gọi nó nhờ cậy Chúa để con, khi mà nó bệnh hoạn có thể cầu nguyện cho con mình ở Việt Nam. Có rất là nhiều cách để người khác biết rằng có một Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, mang lên là dành cho tôi và quý ông bà anh chị em. Tôi đến câu hỏi thứ tư. Vậy thì bây giờ rao truyền cách nào? Bốn cái điều mà tôi chia sẻ hôm nay, dĩ nhiên có rất là nhiều điều, nhưng bốn điều tôi chia sẻ với ông bà anh chị em hôm nay. Thứ nhất là bày tỏ qua đời sống của chúng ta. Hãy bày tỏ phúc âm qua đời sống. Tôi biết nhớ có một lần, nhiều chục năm về trước rồi, trong một buổi nhóm nhỏ có một người làm chứng thế này. Anh nói là anh cũng hư hỏng đủ điều, mà hôm đó anh bảo rằng nếu làm chứng, anh đang làm chứng cho người nhà khó lắm. Họ biết cái tổng mình hết rồi, họ biết hết mình rồi. Họ biết mình hồi trước đã thế nào rồi, cho nên bây giờ khó nói. Bạn nói về Chúa, nó trề môi liền tại chỗ, và bảo mày mà nói về Chúa cái gì, tại vì cái đời sống thất bại. Nhưng mà sau đó người bảo rằng vấn đề không phải là cái quá khứ anh thế nào, mà vấn đề là anh có thay đổi hay không. Nếu anh tiếp tục sống như ngày hôm qua đó thì đúng là đừng có nói về Chúa nữa, mà nếu về Chúa lẫn càng khó cho người khác. Là tại vì nếu quý vị anh chị em mà có cơ hội nói về Chúa cho người nào đó, dạ tôi đã nhờ thời tin lành, tôi nói về Chúa hầu thánh tin lành, nó là ồ, tôi có thằng bạn nó cũng tin lành như anh, nhưng mà nó ghê lắm kìa. Trong cái đó đôi khi đời sống của chúng ta đã khép chặt lại và không mở cánh cửa tin lành cho người khác. Họ không nghe nữa những người khác nói nữa bởi vì đời sống của chúng ta. Ngược lại, nếu đời sống của chúng ta sống một cách tin kính Chúa, và khi có một người khác để nói rằng tôi là người ở trong nhà thờ tin lành, tôi muốn chia sẻ với Chúa, nó nói, tôi có người bạn tin lành, tốt lắm. Nó đàng hoàng lắm. Và đó là một cánh cửa mở ra. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đời sống của chúng ta là một cái cái chìa khóa đầu tiên quan trọng để phúc âm của Chúa có thể đến cho bất kỳ người khác. Và điều thứ hai đó là hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho những người chưa tin. Thôi một lần nữa tôi nhắc lại quý ông bà anh chị em rằng quý vị có biết ai là người chưa tin Chúa không? Có ai biết? Có biết ai là người chưa tin Chúa không? Tất cả chúng ta đều biết. Tất cả chúng ta đều biết. Nếu quý vị ở nhà thờ lâu á thì biết nhiều người tin Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết người chưa tin Chúa. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy cầu nguyện cho người đó. Hãy cầu nguyện. Tôi khích lệ một điều thế này. Tôi vừa rồi học tối thứ tư, vừa rồi tôi khích lệ nhiều anh em ở trong lớp học tối thứ tư, và tôi khích lệ quý vị cái điều này, đó là hãy có một ít nhất 1-3-5 người trong cái danh sách cầu nguyện. Nếu quý vị có thời gian cầu nguyện hàng ngày với Chúa, hãy cầu nguyện cho những người đó. Hãy cầu nguyện về người, cho người thân của mình. Hãy cầu nguyện, bởi vì đó là cái cánh cửa quan trọng. Khi chúng ta biết đâu Đức Chúa Trời sẽ mở cái cánh cửa nào đó, cho nên hãy cầu nguyện cho những người đó. Hãy làm thế nào để cái lời cầu nguyện của chúng ta nó trở nên nặng nặng, bởi vì chúng ta mang trong lòng của chúng ta một số những linh hồn chưa được cứu. Cho nên tất cả chúng quý vị hãy cầu nguyện. Thậm chí cầu nguyện từ năm này đến năm khác. Nhiều người chúng ta biết rồi đó là có nhiều người cầu nguyện nhiều chục năm sau đó họ mới tin Chúa. Tôi nghĩ tôi nhớ chị quê có một lần kể rằng mẹ chị đã tin Chúa sau mấy chục năm những người anh chị em của chị thì cầu nguyện. Và nhiều người chúng ta biết câu chuyện như vậy. Tại sao chúng ta buông lời cầu nguyện chỉ trong một vài lần, chúng ta nói không được rồi thôi chúng ta bỏ? Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy mang lấy lời cầu nguyện trong đời sống của chúng ta. Hãy hỗ trợ nhau, hãy hỗ trợ những giáo sĩ. Tôi cảm ơn hội thánh như tuần trước chia sẻ đó là anh chị em góp một số tiền để có thể giúp COVID Việt Nam. Tôi có khích lệ, tôi có chia sẻ với một vài vị mục sư Việt Nam, tại vì tôi biết một vài nơi đó là khi người ta gửi những cái túi nhỏ nhỏ để cứu trợ đó, thì ở trong túi đó có thể thông tin về hội thánh, một vài cuốn truyền đạo đơn, một cách nhắc nào đó, và nhiều người qua đó biết về Chúa nữa. Cho nên bằng cách nào đó chúng ta có thể hỗ trợ từ xa là như vậy. Hãy hỗ trợ những giáo sĩ, hãy cầu nguyện cho họ. Tôi nhận được những cái newsletter của một vài giáo sĩ, đặc biệt một giáo sĩ ở Campuchia, cứ mỗi tháng gửi ra những hình ảnh rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Ông lặn lội qua xứ giữa hồ để có thể tiếp xúc những người Việt Nam chúng ta khốn khổ tại nơi đó để nói về Chúa, để tiếp trợ, để nuôi sống họ và nói về Chúa cho họ. Những hình ảnh như vậy nó rất là nhiều, và tôi nghĩ rằng những người giáo sĩ đó họ có thể làm được điều đó là tại vì có những người hỗ trợ khác. Cho nên bất kỳ cơ hội nào quý ông bà anh chị em hãy hỗ trợ những người để hầu việc Chúa. Những người có điều kiện tiếp xúc các cơ quan truyền giáo mà chúng ta có thể làm, họ sẽ không làm được nếu không có chúng ta. Nếu không có những người ngồi trên hàng ghế này, nhiều người không làm được điều đó. Khi chúng ta hỗ trợ cho VMB, chúng ta hỗ trợ cho nhiều con cái Chúa Việt Nam, chúng ta đang làm việc đó. Cho nên tôi kêu gọi con cái Chúa rằng hãy hỗ trợ cho những người đi ra tuyến đầu để nói về Chúa. Và điều thứ tư đó là hãy chia sẻ phúc âm. Chính chúng ta phải nói về Chúa, chính chúng ta phải chia sẻ. Có nhiều người, có nhiều hoàn cảnh mà quý vị sẽ không mời những anh chị em trong hội thánh đến để nói được. Có nhiều người mà quý vị biết là không thể đem mục sư đến được. Nhắc mục sư một cái là họ từ chối. Một trong những điều đáng buồn ngày hôm nay là rất là nhiều người từ chối mục sư, kể cả tín đồ. Điều đó có nghĩa rằng có một số cánh cửa khép lại với người này, nhưng nó mở ra với chính quý vị. Cho nên mỗi người chúng ta phải biết nói về Chúa. Quý vị không cần phải thuyết giảng. Hãy nói một cách đơn sơ, chân thành nhất. Nói một cách chân tình trong lòng. Tối hôm qua tôi dự lễ thụ phong cho một vị mục sư ở trại, mục sư Nguyễn Hữu Đức ở tại Phổ Thánh Phục Vụ. Ở trong đó có nhiều bài giảng, trong nhiều người đó chia sẻ những kinh nghiệm. Nhưng mà tôi nhớ một câu nói hết sức chân tình của người chị của mục sư Đức. Cô lên, trong khi chúc mừng thì cô lên, cô bảo rằng gia đình cô hồi trước không biết Chúa. Rồi ba mẹ biết Chúa. Và ba mẹ biết Chúa, và vì vậy cho nên con cái biết Chúa. Và vì vậy cho nên bây giờ trong gia đình đã có hai người là mục sư, hầu vì Chúa. Rất là chân tình, rất là đơn sơ, rất là gần gũi. Quý ông bà anh chị em, không cần phải lý sự nhiều. Chúng ta không cần phải đọc học duy tâm, duy vật. Những cái triết lý cao siêu như vậy, và nó chỉ đem lại sự cãi vã mà thôi. Hãy nói một cách chân tình của chúng ta. Chúng ta đâu biết rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng những điều đó để mở lòng những người khác cho phúc âm của Đức Chúa Trời. Quý vị tin điều đó không? Hãy nói với Chúa rằng giúp con có thể làm như vậy. Bây giờ tôi muốn kết luận lại việc này với các bạn chị em. Một câu chuyện rất là giả thuyết mà kể như thế này, tức là một câu chuyện để đặt một vấn đề thôi, đó là Chúa Giêsu trong công vụ sứ đồ, sau khi Chúa nói với các môn đồ rằng hãy làm chứng về Chúa tại thành Jerusalem, Judea Samari và cho đến cùng trái đất, và sau đó thì chúng ta biết Kinh Thánh chép rằng Chúa thăng thiên về trời. Và câu chuyện chỉ là một giả định thôi, bảo rằng có những thiên sứ ra đón Chúa ở thiên đàng và nói rằng Chúa xuống thế gian và bây giờ Chúa đi chết và Chúa cứu cho nhiều người. Thế thì bây giờ Chúa về trời thì ai biết Chúa đã chết cho họ mà tin? Thì Chúa Giêsu nói rằng ta về trời nhưng mà ta dặn tất cả những người theo ta rằng hãy nói về Chúa cho những người khác. Thì thiên sứ một đầu đặt một câu hỏi cắt cớ rằng giả sử những người đó không nói về Chúa thì làm sao những người khác biết mà tin? Quý ông bạn chị em nghĩ rằng 120 người tiễn Chúa ở tại núi Olive, họ không hề nói về Chúa, thì những người Jerusalem, ngàn ngàn người Jerusalem biết về Chúa để tin không? No. Và thiên sứ bảo rằng nếu những người đó nói cho thời đại của họ, nhưng mà những thế hệ đó không nói cho thế hệ sau, làm sao họ biết mà tin? Và hỏi tiếp rằng nếu thế kỷ thứ nhất những tín đồ đó không nói về Chúa, trải qua nhiều thế kỷ và thế kỷ 21 và những người đến bây giờ vẫn không nói về Chúa, thì làm sao họ biết được Chúa đã chết cho họ mà tin? Phải không quý ông bà anh chị em? Và đặt kiểu câu hỏi tiếp như vậy với Chúa thì Chúa nói rằng đúng vậy, nếu những người tin Chúa, biết Chúa, không nói về Chúa cho người khác thì người khác sẽ không biết Chúa, không thể tin Chúa và không thể được cứu. Và Chúa nói rằng nhưng ta tin rằng những người đã tiếp nhận ta sẽ biết ơn và vâng lời để nói phúc âm cứu rỗi cho những người hư mất. Và Chúa tin những con cái Chúa, Chúa tin cậy và giao thác cho họ nhiệm vụ đó từ thế kỷ đầu tiên cho đến ngày hôm nay. Trải qua mọi thời đại, những người theo Chúa đã có thể nói về Chúa và họ đã biết ơn Chúa và vâng lời Chúa. Bây giờ Chúa nói là Chúa tin tưởng những người đó. Quý ông bà anh chị em nghĩ rằng Chúa có tin tưởng hội thánh chúng ta về việc như vậy không? Bởi vì nếu chúng ta, hội thánh Chúa ngày hôm nay không nói về Chúa đó, thì những người khác sẽ hư mất. Điều đó là chắc chắn. Những con cái Chúa, những người có thánh linh trong đời sống không nói về Chúa thì chắc chắn những người không biết Chúa sẽ hư mất. Cho nên quý vị có nghĩ rằng Chúa cũng tin tưởng và giao thác cho quý vị một người nào đó để qua đời sống của chúng ta người đó biết Chúa hay không? Yes, quý ông bà, anh chị em, người khác đang quan sát cuộc đời của chúng ta. Cho nên đây là điều mà tôi kết luận lại rằng chúng ta không thể không làm điều mà Chúa mong đợi chúng ta, là cái mạng lệnh Chúa truyền ban cho chúng ta. Vì vậy cho nên cái điều mà tôi tóm lại vừa hôm nay, quý ông bà, anh chị em biết rằng sở dĩ hội thánh này tồn tại tại nơi đây, có mặt tại nơi đây, là một trong những lý do quan trọng, đó là để cho những người chung quanh biết có một Đức Chúa Trời, có phúc âm của Đức Chúa Trời tại nơi đây, có sự cứu rỗi trong đời sống của những con cái Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em nhận lấy mạng lệnh này trong cuộc đời của chúng ta và trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Hội thánh, tôi xin mời tất cả mọi người đứng lên. Tôi không biết Chúa nói với quý ông bà anh chị em điều gì, tôi không biết Chúa tin tưởng quý ông bà anh chị em ra sao, Chúa phó thác mạng lệnh của quý vị thế nào, nhưng tôi biết một điều rằng Đức Chúa Trời vẫn mong đợi rằng hội thánh của Đức Chúa Trời, con cái của Đức Chúa Trời phải là những cái cầu nối, phải là những cái điểm sáng để những người chưa biết Chúa được cứu. Chúng ta cầu nguyện.